Tử Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về mẹ Dolores, một nữ tu dòng Biển Đức được đề cử giải Oscar năm 2012. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giê-xu là đèn không bao giờ tắt. Trước khi nguyện kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới nắng ấm của mùa xuân Roma, sau khi Ngài và các cộng sự kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có vài lời giải thích về tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay, nói về biến cố Chúa biến hình. Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa chay hôm nay được gọi là Chủ nhật hiển dung của Chúa Kitô. Thật thế, trong lộ trình mùa chay, sau khi mời gọi chúng ta theo Chúa Giê-xu để cùng Người đương đầu và chiến thắng cám dỗ, phụng vụ đề nghị với chúng ta cùng Người lên núi cầu nguyện để chiêm ngưỡng ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa trên gương mặt phàm nhân của Người. Câu chuyện Chúa Kitô biến hình được các thánh sử Matthew, Marco và Luca kể lại. Có hai yếu tố nòng cốt. Trước hết, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan lên một ngọn núi cao, và ở đó Người biến hình trước các ông. Mặt Người và áo Người giải tỏa ra một ánh sáng rạng ngời, trong khi xuất hiện bên cạnh Người hai ông Mô-sê và Ê-li-a. Thứ hai, có một đám mây bao phủ đỉnh núi, và từ đó phát xuất ra một tiếng nói rằng, này là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe lời Người. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa biến cố Chúa biến hình như sau. Mầu nhiệm sự hiển dung không tách rời khỏi bối cảnh con đường mà Chúa Giê-xu đang đi. Người đã quyết định hướng tới việc hoàn thành sứ mệnh của Người, biết rõ ràng rằng, để đạt sự phục sinh, phải đi ngang qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Người đã công khai nói lên điều này với các môn đệ, nhưng các ông không hiểu, trái lại, còn khước từ viễn tượng ấy, bởi vì các ông không lý luận theo Thiên Chúa, nhưng theo loài người. Vì thế, Chúa Giê-xu đem ba người trong các ông lên núi với Người, và vén mở cho họ vinh quang thiên tính của Người, ánh quang của chân lý và tình yêu. Chúa Giê-xu muốn rằng ánh sáng đó có thể soi chiếu con tim họ khi họ đi qua đêm đen dày đặc của cuộc khổ nạn và cái chết của Người, khi việc gây vấp phạm của thập giá sẽ là điều không thể chịu đựng nổi đối với họ. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giê-xu muốn ban cho các bạn thân nhất của Người kinh nghiệm về ánh sáng đó ở nơi Người. Như vậy, sau biến cố này, Người sẽ là ánh sáng nội tâm cho họ, có khả năng che chở họ khỏi các tấn công của đêm tối. Cả trong đêm tăm tối nhất, Chúa Giê-xu là đèn không bao giờ tắt. Thánh Augustino tóm tắt mầu nhiệm này với một kiểu diễn tả rất đẹp khi Ngài nói rằng, điều đối với con mắt của thân xác là mặt trời chúng ta thấy, thì đó là Chúa Kitô đối với con mắt của trái tim. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức với lời kêu gọi như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta tất cả đều cần tới ánh sáng nội tâm để thắng vượt các thử thách của cuộc sống. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa, và chính Chúa Kitô ban nó cho chúng ta, nơi Người có sự tràn đầy thiên tính cư ngụ. Chúng ta hãy cùng lên núi cầu nguyện với Chúa Giê-xu, và khi chiêm ngắm gương mặt tràn đầy tình yêu và chân lý của Người, chúng ta hãy để cho lòng mình được tràn đầy ánh sáng của Người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, vị hướng đạo của chúng ta trên con đường lòng tin, trợ giúp chúng ta sống kinh nghiệm mùa chay này bằng cách mỗi ngày tìm ra một chút thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa. tin Roma. Đức Thánh Cha duy trì truyền thống thắp một giáo xứ trong mùa chay. Hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả de la Salle ở Roma như là một truyền thống trong mùa chay. Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả de la Salle nằm ở miền Tây Nam Roma, có thánh đường được thánh hiến năm 2009 và có 13.000 dân cư, phần lớn là các đôi vợ chồng trẻ. Đến nơi vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Giám Quản Vallini, Đức Cha Phụ Tá Khu Vực, Cha Sở và 12 Linh Mục đón tiếp. Sau khi gặp các trẻ em và người trẻ của giáo xứ, Ngài chủ sự thánh lễ, rồi trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Khác với vị tiền nhiệm, mỗi năm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ viếng thăm hai giáo xứ ở Roma, một vào mùa vọng và một vào mùa chay. Tin Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ có thể đóng các cơ sở y tế thay vì cúi đầu tuân theo lệnh ngừa thai. Trong một bức thư gửi cho các tín hữu Tổng giáo phận Chicago hồi cuối tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George nói rằng, có lẽ Tổng thống Barack Obama giả định rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ đơn thuần phản đối cho có lệ đối với sắc lệnh mới về việc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí, ngay cả khi việc ngừa thai, các thuốc có khả năng phá thai và triệt sản, vi phạm các giáo lý nòng cốt của đức tin của họ. Tổng thống có thể có lý do để mong rằng các giám mục công giáo sẽ không đấu tranh một cách mạnh mẽ như thế. Được biết, trong lần bầu cử tổng thống trước đây vào năm 2008, ông Obama đã được sự hỗ trợ đáng kể từ người công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất trong nước. Giờ đây, các giám mục công giáo đã đoàn kết chống lại chính quyền Obama sau việc áp đặt sắc lệnh của Bộ Y tế Hoa Kỳ cùng với các nhà lãnh đạo của giáo phái và tôn giáo khác. Mục sư Richard Land, người lãnh đạo tổ chức Southern Baptist lớn nhất nước Mỹ, tuyên bố đoàn kết với người công giáo và cam kết đi tù chứ không tuân theo sắc lệnh của Bộ Y tế. Lời tuyên bố phản đối mạnh mẽ nhất được đưa ra từ Chicago, quê hương của Tổng thống Obama. Đức Hồng Y Francis George đã gửi một sứ điệp cho giáo dân trong Tổng giáo phận khẳng định rằng Hội Thánh Công giáo thà đóng cửa các tổ chức khác nhau của mình trong cộng đồng, chứ không vi phạm giáo lý nòng cốt của thông điệp sự sống con người, Humanae Vitae, nghĩa là không cung cấp các biện pháp ngừa thai, triệt sản và các thuốc có khả năng phá thai cho nhân viên của mình, dù miễn phí hay dưới hình thức nào khác. Trong một bức thư dài, Đức Hồng Y George đã nhận xét rằng các giám mục công giáo đang đấu tranh cho một sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, và rằng sắc lệnh này đại diện cho một sự kiêu căng vô tiền khoáng hậu trong nỗ lực của Tổng thống Obama là cho chính phủ có quyền xác định ranh giới giữa đức tin và việc làm. Đức Hồng Y George viết như sau. Tự do tôn giáo còn hơn tự do thờ phượng, và lưu ý rằng, ngay cả liên bang Xô Viết xưa kia cũng cho phép mọi người đi nhà thờ nếu bạn có thể tìm thấy một nhà thờ nào đó. Đức Hồng Y George lập luận rằng, sắc lệnh của Bộ Y tế bắt chước kinh nghiệm của Liên Xô khi tuyên bố rằng, chỉ có những nơi thờ phượng mới được tự do thực thi tôn giáo như được hiến pháp bảo vệ, chứ các trường học, các nhà ấn loát tôn giáo, các tổ chức y tế, các tổ chức từ thiện, các thừa tác phục vụ công lý và các việc thương xót là những điều phát sinh tự nhiên từ một đức tin sống động thì không được. Từ đây, Đức Hồng Y George kết luận, nếu chính quyền Obama khăng khăng áp đặt sắc lệnh của họ trên các tổ chức công giáo, thì chỉ hai mùa chay nữa, danh sách các bệnh viện công giáo và các tổ chức chăm sóc y tế của họ sẽ trống trơn. Điều này có ý nghĩa gì đối với đất nước Hoa Kỳ và sắc lệnh cải tổ y tế của ông Obama? Nói một cách đơn giản, nó sẽ tạo ra một thảm họa cho việc cung cấp chăm sóc y tế trong nước và leo thang nhanh chóng phí tổn công cộng về việc chăm sóc sức khỏe. Được biết, giáo hội công giáo có lẽ có một hệ thống cung cấp việc chăm sóc sức khỏe tư nhân lớn nhất trong nước. Nó điều hành 12,6% các bệnh viện ở Mỹ chiếm 15,6% tất cả các bệnh nhân nhập viện và 14,5% tất cả các chi phí bệnh viện, trong khi chi phí tổng cộng cho các bệnh viện công giáo trong năm 2010 là 98,6 tỷ đô la. Các bệnh viện công giáo chăm sóc nhiều hơn so với số lượng mà Medicare 16,6% và Medicaid 13,65%. Điều này có nghĩa là hơn 1 trong 6 người cao niên và bệnh nhân khuyết tật và hơn 1 trong 8 bệnh nhân có thu nhập thấp được chăm sóc y tế từ các bệnh viện này. Gần 1/3, nghĩa là 32%, các bệnh viện này được đặt ở các khu vực nông thôn, nơi mà bệnh nhân thường có rất ít sự chọn lựa khác cho việc chăm sóc sức khỏe. So với những bệnh viện cạnh tranh, các bệnh viện công giáo đóng vai trò hàng đầu trong việc cung cấp những dịch vụ ít lợi nhuận để phục vụ các bệnh nhân. Họ đứng hàng đầu trong lĩnh vực dò tìm ung thư vú, các chương trình dinh dưỡng, chấn thương, lão khoa dịch vụ và công tác xã hội. Trong hầu hết các lĩnh vực này, những cơ quan vô lợi nhuận khác không thể so sánh được, những bệnh viện điều hành bởi chính quyền tiểu bang và địa phương không thể nào theo kịp. Trong trường hợp bệnh nhân gặp khó khăn trong việc trả tiền cho việc chăm sóc y tế, các bệnh viện công giáo sẽ bao thầu nhiều chi phí hơn. Ví dụ, cơ quan phục vụ y tế công giáo ở Florida cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí cho các gia đình dưới 2% mức nghèo của liên bang, nhận việc bồi hoàn của Medicaid như thanh toán đầy đủ và đặt giá tối đa là 20% số lợi tức gia đình cho các gia đình nằm trong khoảng 200% và 400% mức độ nghèo theo liên bang. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu các bệnh viện này đóng cửa thì ảnh hưởng sẽ ra sao, không kể đến việc trên 400 trung tâm y tế khác và 1.500 các nhà chuyên môn mà Hội Thánh Công giáo điều hành như là một phần của sứ vụ của họ cũng sẽ biến mất. Các gia đình nghèo và tầng lớp lao động đang nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm công giáo sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho việc chăm sóc sức khỏe của họ so với hệ thống hiện hành. Các bệnh nhân ở nông thôn sẽ phải đi xa hơn để được chăm sóc y tế, và các dịch vụ như công tác xã hội và tìm dò ung thư vú sẽ rơi vào tay các tổ chức ít hiệu quả hơn của chính phủ. Điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các bệnh nhân nghèo và thuộc tầng lớp lao động, nhưng sẽ tạo ra nhiều thời gian chờ đợi dài hơn cho tất cả mọi người khác trong hệ thống. Cuối cùng, trên 500.000 người làm việc cho các bệnh viện công giáo, giờ đây sẽ bị mất việc gần như ngay lập tức. Điều đó sẽ có một ảnh hưởng lớn trên nền kinh tế cũng như ngành chăm sóc sức khỏe. Tin Roma. Các đại diện giáo hội công giáo của 9 quốc gia vùng Đông Nam Âu Châu nhóm họp. Trong một bản tin được hãng thông tấn Zenit loan đi hôm đầu tháng 3 vừa qua, đó là từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tại Strasbourg, Pháp Quốc, là những ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ 12 giữa Chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước vùng Đông Nam Âu Châu. 9 nước nói trên bao gồm Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, đảo Cyprus, Hy Lạp, Moldavia, Romania, Saint Cyrene và Metod và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những nước mà số người theo đạo Công giáo thuộc thành phần thiểu số. Trong quãng thời gian này, cũng đồng thời có cuộc họp kín giữa Hội đồng Giám mục Châu Âu và Hội Thừa Sai trực thuộc Tòa Thánh bên cạnh Hội đồng Âu Châu. Được biết, trong thánh lễ tạ ơn sau đó, tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Strasbourg, Đức cha Jean-Pierre Grale, Tổng giám mục Strasbourg chủ tế, cũng có các nhân vật dấn thân trong các thể chế Âu Châu tham dự, bao gồm các đại sứ, các quan chức của Hội đồng Châu Âu, các vị thẩm phán Tòa án Nhân quyền Âu Châu, cũng như những thành viên thuộc các tổ chức đoàn thể giáo hội ở gần đó. Tin Washington. Thượng viện Hoa Kỳ ngăn chặn nỗ lực để bảo vệ tự do tôn giáo. Hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu với mức chênh lệch rất nhỏ, 51-48, để ngăn chặn đạo luật tôn trọng quyền hạn về lương tâm do Thượng nghị sĩ Roy Blunt và 37 thượng nghị sĩ khác bảo trợ. biện pháp được đề nghị là cho phép các chủ nhân và hãng bảo hiểm không phải trả tiền cho nhân công để đài thọ cho các dịch vụ ngừa thai. Trong một bản tin do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phổ biến sau khi Thượng viện bỏ phiếu, Đức cha William E. Laurie thuộc bang Connecticut, Chủ tịch Ủy ban Lâm thời về Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nói rằng, nhu cầu bảo vệ quyền lương tâm của người công dân là vấn đề hết sức quan trọng tại quốc gia chúng ta ngay lúc này. Ngài khẳng định rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ quyền lương tâm qua mọi phương tiện luật pháp hiện có. Tự do tôn giáo nằm ngay trọng tâm của nền dân chủ và bắt rễ tại phẩm giá của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi việc bảo vệ quyền lương tâm được phục hồi và tu chính thứ nhất của hiến pháp được trả về nơi chốn được tôn trọng trong bản tuyên ngôn nhân quyền. Một số nghị sĩ đã tuyên bố mình là người công giáo cũng bỏ phiếu chống. Ông Matt Smith, Chủ tịch Hội Binh vực Công giáo, cho biết có 13 người tham gia khi ông nói rằng, bổn phận của chúng tôi là giáo dân, phải ghi nhận những người không ủng hộ các giá trị của chúng tôi phải chịu trách nhiệm và bỏ phiếu cho họ theo lương tâm chúng tôi khi có dịp. Về phần mình, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục Tổng giáo phận New York, thì lại đề cập đến sự chia rẽ giữa người công giáo về vấn đề này. Đức Hồng Y Dolan giải thích rằng, rất tiếc, sự hiệp nhất của cộng đồng công giáo đã bị lung lạc một chút, bởi vì một số người nghĩ rằng Tổng thống Obama đã lắng nghe và bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Timothy Dolan khẳng định, các giám mục công giáo sẽ tiếp tục trong các nỗ lực của mình để ngăn chặn hay cải tổ quy luật mới. Chúng ta phải thực tế và chuẩn bị cho những ngày tháng khó khăn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mẹ Dolores, một nữ tu dòng biển Đức được đề cử giải Oscar năm 2012 do Bình Minh phụ trách. Và các bạn thân mến, trong số các ngôi sao Hollywood tiến bước trên thảm đỏ trong buổi lễ trao giải Oscar năm nay vừa diễn ra hôm 26 tháng 2, đã có sự hiện diện của một nữ tu dòng biển Đức, năm nay đã 73 tuổi. Minh tinh 73 tuổi này, nay được gọi là mẹ Dolores, thuộc tu viện Regina Laudis ở Bethlehem, Connecticut. Tuy nhiên, trước khi là một nữ tu, mẹ Dolores đã từng là minh tinh Dolores Hart, một nữ diễn viên trẻ đang lên. Mẹ Dolores là chủ đề chính của một bộ phim tài liệu có tên là Thiên Chúa Quan Trọng Hơn Là Elvis, một bộ phim được đề cử giải Oscar năm 2012. Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời của chính mẹ Dolores. Đang khi có một sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng, trong đó mẹ Dolores đã đóng 11 bộ phim cùng với Elvis Presley, nhưng thật bất ngờ mẹ đã bỏ ngang để long trọng sống đời viện tu. Mẹ Dolores đã từng thủ vai chính trong hàng loạt các bộ phim như Where the Boys Are, cùng với George Hamilton và Francis of Assisi được chiếu năm 1961. Phim tài liệu được đề cử giải không chỉ tập trung vào sự nghiệp Hollywood và cuộc sống của mẹ như một nữ tu, mà còn chú ý đến các hoạt động hàng ngày của các nữ tu khác tại tu viện Regina Laudis. Vào cuối thập niên 1950, đầu 1960, lúc ông vua nhạc rock Elvis Presley đang ở trên đỉnh cao danh vọng, các khán giả ái mộ bỗng thấy một bóng hồng xuất hiện bên cạnh ông trong các bộ phim, và từ đó làng phim Hollywood cũng nóng lên vì sự xuất hiện của ngôi sao sáng tài sắc vẹn toàn có tên là Dolores Hart. Người sau đó liên tiếp được mời ký hợp đồng đóng phim, có hợp đồng lên tới $1 triệu thời đó. Cô được so sánh với minh tinh Grace Kelly, người sau này đã bỏ phim trường để về làm bà hoàng của xứ Monaco. Cũng như Grace Kelly, Dolores Hart cũng đột ngột rời bỏ Hollywood, nhưng là để đáp lại một mối tình lớn nhất trong đời mình. Lớn đến nỗi, chính cô cũng không ngờ là cô có thể bỏ lại sau lưng danh vọng và tên tuổi đang chói ngời như sao của mình, bỏ lại những hợp đồng bạc triệu và hôn ước với một vị kiến trúc sư trẻ tuổi giàu có, hết lòng yêu thương mình để đáp lại một tiếng gọi thiêng liêng của trái tim, cái mà người theo đạo Công giáo gọi là ơn kêu gọi, để thề nguyện sống suốt đời còn lại của cô trong một dòng tu kín có tên là Đan viện Biển Đức Regina Laudis ở Bethlehem thuộc tiểu bang Connecticut. Một điều lạ ở Dolores Hart là trong lúc mọi người còn phân vân tự hỏi vì sao một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân, tài sắc vẹn toàn và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân như cô lại có những quyết định lạ lùng và khó hiểu đến như vậy. Kể cả những lời võ đoán rằng sự nghiệp tu trì của một ngôi sao điện ảnh như cô ắt sẽ không tồn tại được bao lâu, hay Dolores đi tu vì mang bầu với Elvis. Dolores đã chứng tỏ những lời xét đoán phiến diện về sơ là hoàn toàn sai lạc. Người nữ tu ấy đã sống một đời tận hiến suốt hơn nửa thế kỷ qua trong dòng tu kín, tức là một môi trường sống chuyên biệt về cầu nguyện và làm việc trong sự yên lặng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với một tinh thần lạc quan và vâng phục tuyệt đối. Lần lượt theo thời gian và luật đào thải của tự nhiên, những ông vua điện ảnh, bạn diễn của Dolores Hart như Elvis Presley, George Hamilton, rồi cũng lần lượt giả từ sân khấu điện ảnh để đi về cõi vĩnh hằng. Ít ai còn nhớ đến và nói về người nữ điện ảnh thần thoại Dolores Hart. Nhưng bỗng dưng có tin Dolores Hart sẽ tái xuất hiện trong dịp lễ trao giải Oscar lần thứ 84 để chứng kiến sự kiện cuốn phim tài liệu nói về cuộc đời của bà có tựa đề là Chúa chính là một Elvis lớn lao hơn mà bà đã đồng ý cộng tác và giúp hoàn thành theo ý bề trên của mình là đức cố tổng giám mục Pietro Sambi, có thể được nhận giải thưởng nghệ thuật cao quý nhất này. Theo lời kể của chính mẹ Dolores, khi được đức tổng giám mục Sambi mời bà lên gặp ngài tại Washington DC 2 năm trước đây, và ngỏ ý muốn mời bà tham dự làm phim về cuộc đời các nữ tu dòng kín, mẹ Dolores đã ngần ngại và tính từ chối với lý do bà đã không giữ liên lạc với giới làm phim ở Hollywood nữa. Nhưng Đức Giám mục Sambi vẫn kiên trì thuyết phục bà và nói, Chúa sẽ lo liệu tất cả và khuyên bà nên cầu nguyện để ơn Chúa sẽ làm điều gì đó. Vì thế giới này cần biết về đời sống của những người tu kín là như thế nào. Bà ra về và thuật lại những lời Đức Giám mục Sambi đã nói với bà cho các chị em trong đan viện nghe với nỗi phân vân và lo lắng. Bà kể rằng không hiểu sao, Tự dưng hai ngày sau, đài truyền hình HBO gọi vào tu viện và ngỏ lời mời bà cộng tác làm cuốn phim tài liệu Thiên Chúa Lớn Hơn Elvis, một sự lạ mà cho đến nay bà vẫn cho là có bàn tay Chúa sắp đặt. Cuốn phim tài liệu trên hiện đang được đề cử nhận giải Oscar năm nay, và mẹ Dolores sẽ đến tham dự buổi trao giải thưởng cao quý này. Dường như sự trở lại Hollywood của Dolores lần này không ngoài mục đích chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, trong thời đại điên đảo ngày nay, khi các giá trị nhân bản và đạo đức đang đến hồi suy thoái và hỗn loạn nhất, khi giới trẻ tìm mãi vẫn không thấy được những mẫu gương cao quý để noi theo, vẫn có những điều tốt đẹp và lạ thường đang xảy ra một cách hết sức bình thường như cuộc đời và mối tình đơn sơ thành thật của Dolores Hart, một nữ tu sinh ra với một sứ mạng đặc biệt mà không một lý giải trần gian nào có thể giải thích cặn kẽ, trừ khi chấp nhận gọi đó bằng hai chữ ơn Chúa với lòng xác tín. Như mẹ Dolores, sau mấy chục năm tu trì, vẫn chưa thể nào tự hiểu nổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự chúng tôi lược lại từ trang mạng Việt Catholic nói về ơn gọi đặc biệt của mẹ Dolores, nữ tu dòng Điện Đức. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 4 Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bản dịch của Linh Mục Trần Đức Anh. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng, hãy khiển trách người khôn ngoan và họ sẽ biết ơn bạn. Hãy khuyên bảo người khôn ngoan và họ càng khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính và họ sẽ gia tăng kiến thức. Chính Chúa Giêsu đã truyền phải chỉnh đốn người anh em đang phạm tội. Matthew đoạn 18 câu 15. Động từ để định nghĩa sự sửa lỗi huynh đệ Elenchein cũng là động từ chỉ sứ vụ ngôn sứ tố giác của các Kitô hữu đối với một thế hệ chiều theo điều ác. Truyền thống của giáo hội đã liệt kê việc khuyên bảo tội nhân vào số những hành động từ bi về tinh thần như thương linh hồn bảy mối. Điều quan trọng là phục hồi chiều kích này của đức bác ái Kitô. Không được im lặng trước sự ác. Ở đây tôi nghĩ tới thái độ của những tín hữu Kitô. Vì tôn trọng người khác hoặc vì tiện ích, họ chiều theo não trạng chung, thay vì cảnh giác anh em mình về những lối suy nghĩ và hành động trái ngược với sự thật và không theo con đường sự thiện. Nhưng sự khiển trách theo tinh thần Kitô không bao giờ do sự thúc đẩy của tinh thần kết án hoặc trách cứ, nhưng luôn do sự thúc đẩy của tình thương và lòng từ bi, nảy sinh từ sự ân cần thật sự đối với thiện ích của người anh em. Thánh Phaolô Tông Đồ quả quyết rằng, nếu có người nào bất chợt bị bắt gặp phạm lỗi nào, thì anh chị em là những người có thần khí hãy sửa chữa họ với tinh thần dịu dàng, và bạn hãy cảnh giác đối với chính mình để chính bạn khỏi bị cám dỗ. Trong thế giới chúng ta bị thấm nhiễm xu hướng cá nhân chủ nghĩa, cần phải tái khám tầm quan trọng của sửa lỗi huynh đệ để cùng nhau tiến bước về sự thánh thiện. Thậm chí, người công chính sa ngã bảy lần như Kinh Thánh đã nói, và tất cả chúng ta đều là những người yếu đuối và thiếu sót. Vì thế, thật là rất hữu ích khi giúp đỡ và để cho mình được giúp đỡ có cái nhìn chân thật về bản thân mình, để cải tiến chính cuộc sống mình và tiến bước ngay thẳng hơn trên con đường của Chúa. Chúng ta luôn cần có một cái nhìn yêu thương và sửa chữa, nhận biết và nhìn nhận, phân định và tha thứ như Thiên Chúa đã làm và đang làm với mỗi người chúng ta. 2. Đối với nhau, ơn hộ tương với nhau. Sự canh giữ đối với tha nhân như thế tương phản với não trạng thu hẹp cuộc sống và chiều kích trần thế, không để ý đến viễn tượng mai hậu và chấp nhận bất kỳ lựa chọn luân lý nào nhân danh tự do cá nhân. Một xã hội như ngày nay có thể trở nên điếc đối với những đau khổ thể lý cũng như những đòi hỏi tinh thần và luân lý của cuộc sống. Nhưng cộng đồng Kitô không thể như vậy. Thánh Phaolô tông đồ mời gọi tìm kiếm điều dẫn tới hòa bình và xây dựng lẫn nhau, giúp đỡ tha nhân trong điều thiện để xây dựng họ, không tìm tư lợi, nhưng là lợi ích của nhiều người để họ đạt tới ơn cứu độ. Sự sửa lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái như thế phải là thành phần đời sống của cộng đoàn Kitô. Các môn đệ của Chúa kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thể, sống trong một sự hiệp thông liên kết họ với nhau như chi thể của cùng một thân mình. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi, cuộc sống phần rỗi của họ liên hệ tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây, chúng ta động chạm tới một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông, đó là cuộc sống của chúng ta có liên hệ tới cuộc sống của người khác trong điều thiện cũng như trong điều ác. Tội lỗi cũng như các việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô diễn tả ra sự hỗ tương như thế. Cộng đồng không ngừng làm việc thống hối và kêu cầu ơn tha thứ vì những tội lỗi của con cái mình, nhưng cũng luôn vui mừng hân hoan vì chứng tá nhân đức và bác ái được triển nở nơi mình. Thánh Phaolô quả quyết rằng các chi thể chăm sóc lẫn nhau vì chúng ta là một thân mình. Đức bác ái đối với anh em như được diễn tả qua việc làm phúc là việc thực hành tiêu biểu trong mùa chay cùng với kinh nguyện và chay tịnh, ăn rễ sâu trong sự cùng thuộc về thân mình như vậy, cả khi lo lắng cụ thể cho những người nghèo khổ nhất. Mỗi tín hữu Kitô có thể biểu lộ sự tham phần của mình vào thân thể duy nhất là giáo hội. Quan tâm đến tha nhân trong tinh thần hổ tương cũng là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa đã làm nơi họ và cùng với họ cảm tạ vì những kỳ công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn năng tiếp tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Khi một Kitô hữu nhận thấy nơi tha nhân hoạt động của Chúa Thánh Linh, thì họ không thể không vui mừng vì điều đó và tôn vinh Chúa Cha trên trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 4 Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 5 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt tuần qua, Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài tại Vatican đã tham dự cuộc tĩnh tâm mùa chay hàng năm. Do đó, sáng thứ Tư vừa qua không có buổi tiếp kiến chung. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại biến cố công nghị Hồng Y vừa qua và điểm lại vài nội dung huấn từ của Đức Thánh Cha trong dịp này. Như quý vị và các bạn đã biết, trước khi diễn ra công nghị Hồng Y thông thường vào ngày thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua để phong tước cho 22 vị tân Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã triệu tập Hồng Y đoàn tại Vatican vào ngày hôm trước, tức là thứ Sáu 17 tháng 2, để cùng cầu nguyện và suy tư về chủ đề tân phúc âm hóa. Theo một thông cáo đưa ra vào tối thứ Sáu, đã có tổng cộng 27 bài tham luận trong các phiên họp buổi sáng và buổi chiều đề cập đến các đề tài như sau. Thứ nhất, sự gia tăng số Kitô hữu tại Trung Quốc mặc dù có những khó khăn. Thứ hai, đối thoại liên tôn và cuộc chiến chống nghèo đói ở Ấn Độ. Thứ ba, tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân và truyền giáo ở châu Mỹ Latin. Thứ bốn, việc đối phó với một chủ nghĩa thế tục có xu hướng gạt tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội ở Tây Phương. Và thứ năm, những thách đố và khó khăn cũng như những triển vọng và sự kiện đáng khích lệ là một dấu hiệu của hy vọng, chẳng hạn như những thực tại mới mẻ và sống động của giáo hội, ngày giới trẻ thế giới và đại hội thánh thể quốc tế. Các đề tài khác được bàn tới bao gồm tính cấp bách hiện nay về giáo dục, đổi mới việc dạy giáo lý, thông truyền đức tin cho người trẻ, đào tạo các nhà truyền giáo, giáo dân, tu sĩ và linh mục, sự cần thiết của một đức tin trưởng thành, có khả năng làm chứng và phán đoán thực tại của thế giới hôm nay. Nhiều đề nghị đã được đề ra cho năm đức tin, từ cuộc hành trình học hỏi theo từng mùa của năm phụng vụ, đến việc khuyến khích hành hương thánh địa và Roma, cũng như các hình thức mới của sứ vụ giữa các dân tộc. Việc các Kitô hữu dấn thân trong các phong trào đại kết để loan báo một niềm tin chung vào Chúa Kitô. Tính hiện thực của công đồng Vaticano đệ nhị như là một la bàn cho cuộc hành trình của giáo hội ngày nay. Giá trị của chứng tá về niềm vui và sự thánh thiện Kitô giáo. Và sức lôi cuốn luôn mãi của các vị thánh cũng được nhấn mạnh. Đến khoảng 7 giờ tối, trước khi sướng kinh truyền tin để kết thúc ngày suy tư với các vị Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảm ơn các diễn giả. Ngài nói rằng, bài phát biểu chính của Đức Tân Hồng Y Dolan thật thú vị, vui tươi và sâu sắc. Và bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Fisichella rất giàu ý tưởng và sáng kiến. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những người tham dự. Ngài nói rằng, đóng góp của họ vẽ nên một bức tranh lớn về các ý tưởng và đề nghị. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công đồng Vaticano đệ nhị nhằm tái khám phá tính hiện đại của Chúa Giêsu và đức tin. Đức Thánh Cha lưu ý cần phải thực sự đổi mới việc dạy giáo lý để nhấn mạnh chân lý quý giá của nó và xóa mù giáo lý. Ngài mạnh mẽ tái khẳng định sự cần thiết của niềm tin sâu sắc vào chân lý của Thiên Chúa được mặc khải nơi con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nếu không có chân lý ấy sẽ không có la bàn và chúng ta chẳng biết đi đâu, và chỉ khi có chân lý cuộc sống mới trở nên phong phú và xinh đẹp.
Nếu không có niềm xác tín này, chúng ta không thể tái phúc âm hóa nhân loại ngày nay. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, chân lý được thể hiện trong tình yêu, và rồi tình yêu lại chứng tỏ chân lý. Đức Thánh Cha kết luận rằng, năm đức tin có thể được tóm tắt bằng những lời này, sống chân lý trong tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về lần công nghị Hồng Y vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn, Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG, hôm nay chúng ta nói về sự sắc bén của ngôn từ. Trong cuốn Hát lên bài ca mới, cha Timothy Radcliffe cũng đã trích dẫn lời của ông Havan, tổng thống thiệp khắc, đã đối chiếu những lời của nhà văn Salman Rushdie với những lời của giáo chủ Khomeini như sau. Những lời tự do và chân thật làm phấn khích xã hội, tương phản với những lời mê hoặc, lường gạt, kích động làm con người phát cuồng, những lời tai hại thậm chí làm chết người. Ngôn từ là một mũi tên. Lục Tài Tử cũng có chung một nhận định như sau. Lời nói như tên bắn, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai thì khó lấy lại. Phải. Sức mạnh đa chiều này được thấy rõ qua lời của George Steiner. Ông đã nhận định về sự hủy diệt cũng như xây dựng của ngôn từ. Cha Timothy Radcliffe đã trích lại như sau. Trong ngôn từ cũng giống như trong một phân tử vật lý, có vật thể và phản vật thể, có xây dựng và hủy diệt. Ngôn từ có thể làm tổn thương mối tương quan nhân bản, có thể hủy diệt niềm hy vọng. Lưỡi dao ngôn từ là lưỡi dao bén nhất. Thế nhưng, cũng những ngôn từ đó, cũng những cấu trúc cú pháp đó, ý nghĩa đó lại là khí cụ của sự mặc khải và của sự thông cảm kỳ diệu, tức là sự hiệp thông. Tham Nhược Sĩ có mấy lời dặn hay hay, vui vui và rất thấm thía như sau. Không lấy bậy, tay thơm. Không chơi bậy, thân thơm, không nói bậy, miệng thơm, không nghĩ bậy, tâm thơm. Nhìn lại hai yếu tố cuối nêu trên, có lẽ ở một góc độ nào đó, chúng ta cũng cần cải tiến. Điều trước tiên là cần ý thức, có nghĩa là phải biết mình đã nói gì và nghĩ gì. Ý thức là khởi điểm của sự đổi thay. Vì thế chúng ta cùng tìm hiểu và nhận định về nguyên nhân của những lời nói bất cẩn, tiêu cực. Như chúng ta đã kinh nghiệm, hệ quả của bất cứ những lời tiêu cực, chê trách nào cũng đều tác hại, vì nó làm những điều sau đây. thiêu hủy lòng tự trọng, giá trị mà người đó nhìn về bản thân, đồng thời làm vỡ tan những năng lực mà một người đã cố công xây đắp, làm xấu đi các mối quan hệ cũng như tính cách của người đó. Nếu chúng ta tấn công vào điểm yếu của một người, chúng ta đã đốt cháy hy vọng và niềm tin của họ, từ đó họ sẽ coi thường hay căm ghét bản thân và có khi cả người khác nữa. Chúng ta có ngờ đâu những điều nhỏ nhặt như vài lời nói, nhận định, cử chỉ lại có thể làm lệch lạc méo mó một con người như thế. Ý thức về điều này, chúng ta cùng học hỏi thêm về những khía cạnh khác như tránh than phiền, phàn nàn, kêu ca. Henry Ford, nhà thành lập và chủ nhân của hãng xe hơi Ford đã nói thế. Vì chính nhờ tránh xa sự than phiền mà ông và công nhân đã vượt được những khó khăn trong đời sống và sự nghiệp. Chúng ta biết rằng, khi chăm chú vào một việc gì, chúng ta có dịp để phát huy chúng. Trái lại, càng than phiền bao nhiêu, chúng ta càng thấy nhiều điều để than phiền bấy nhiêu. Trên thực tế, chẳng ai muốn gần kẻ hay phàn nàn chê trách cả. Dường như virus bệnh than đã rất dễ thâm nhập và lây lan. Thường chúng ta cho rằng mình giỏi hơn người chúng ta phàn nàn. Có người hài hước nói rằng, khi ta đưa ngón tay trỏ chỉ vào người mà mình phàn nàn, thì ba ngón tay kia chỉ lui vào bản thân mình. Làm sao cho sự than vãn không có chỗ đứng trong đời sống chúng ta, hay ít nhất là làm giảm thiểu chúng? Có như thế cuộc đời chúng ta mới mong bay bổng lên được. Một thái độ thật đau lòng đáng quan tâm khác là nhiều lúc vợ chồng hay anh em trong một gia đình, một tập thể, xâm hại nhau rồi hủy biện tại vì thương hay để giáo dục người kia. Cũng lắm lúc người ta dùng miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng bên trong lại ngầm châm độc mỉa mai. Nhiều người lại cố chấp hoặc dùng đến chiêu to miệng, nói cà vú lấp miệng em, để bảo vệ ý mình một cách cương quyết, bất chấp sự thật, công bằng, tình huynh đệ và đức ái. Khi chúng ta làm những điều sai lầm, dù sai lầm là chuyện thường tình, vì ai nên khôn không khốn một lần, nhưng lại không đủ can đảm để nhìn nhận những sai sót của mình, mà đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Trước những điều tiêu cực mà chúng ta không nói, có nghĩa im lặng là đồng lõa. Vì thế, nói sao cho phải, cho xây dựng, cho thích hợp cũng không phải là giản đơn.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt khiến nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống một đời cho Chúa, dương thế này dặm đường trường xa, đôi chân mòn gót nhỏ bao hao gầy đường xa vạn lý. Sống một đời cho Chúa, đường trần gian con đường mưa gió, xin Chúa là nhịp nghỉ của một đời trường khúc du ca. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con như là hy lễ, con xin khắc ghi trong hồn lời thề chung kiên ngàn năm.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ hai thánh Perpetua và thánh Felicita. Thánh Perpetua và Felicita sống ở thành phố Cartago, Bắc Phi vào thế kỷ thứ ba. Đây là thời gian các Kitô hữu bị bắt hại khốc liệt bởi hoàng đế Septimio Severo. Khi bị bắt vì đạo Chúa, Perpetua lúc ấy 20 tuổi, là con của một nhà quý tộc giàu có. Perpetua có được tất cả mọi thứ mà người đời mong muốn. Nhưng Perpetua chê bỏ mọi thứ vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và niềm tin của mình. Ngài can đảm và sẵn sàng chết vì đạo Chúa. Thân phụ của Perpetua là một người ngoại giáo. Ông làm mọi điều có thể hầu thuyết phục cô con gái của ông từ bỏ đức tin Công giáo. Ông dùng thế lực cưỡng ép Perpetua hãy cứu lấy mạng sống của ngài. Nhưng Perpetua không chịu nhượng bộ, dù biết rằng sẽ phải bỏ lại người chồng và đứa con yêu quý. Felicita, người hầu gái của Perpetua, là một nô lệ thuộc Kitô giáo. Felicita và Perpetua là hai người bạn rất thân. Các ngài cùng có chung một niềm tin và tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Felicita là một người mẹ trẻ. Sau khi đứa con bé bỏng của ngài được một người phụ nữ Công giáo tốt lành nhận làm con nuôi, Felicita cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì giờ đây mình có thể chịu tự đạo. Thế là Perpetua và Felicita cùng nắm tay nhau anh dũng đối diện với phúc tự đạo. Các ngài bị thú dữ giày xéo và sau đó bị xử trảm. Các ngài mất vào khoảng năm 202. Quý vị và các bạn thân mến, Perpetua và Felicita là những hạt lúa mì rơi xuống đất và đã mục nát đi, để sinh nhiều bông trái. Như lời Chúa đã nói, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Để có một quyết định anh hùng như thánh nữ, quả là không dễ dàng chút nào. Vậy sức mạnh nào đã thúc đẩy các ngài dám chết cho niềm tin của mình? Đó chính là tình yêu vào Chúa Kitô, như chính Chúa Giêsu đã yêu thương và hiến thân vì chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu mình. Tình yêu cao quý hơn cuộc sống và mạnh liệt hơn sự chết. Cái chết của Chúa Giêsu đã nên lời yêu thương cho tất cả chúng ta. Chính vì người đã không xuống khỏi thập giá, nên không ai có thể nghi ngờ tình yêu của người. Chính vì dám chết cho tình yêu, nên luật yêu thương của người trở nên một thách đố. Thách đố con người chui ra khỏi vỏ óc ích kỷ của mình, ra khỏi những bận tâm, toàn tính, vuông quén cho mình, để sống cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Cái chết của các thánh tự đạo đã nói lên lời yêu thương con người và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta không thể né tránh cái chết sẽ đến cho cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta có thể đón tiếp nó như vị ân nhân đưa ta vào ngưỡng cửa vĩnh hằng. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta biết hiến dâng cái chết như lời tạ ơn cao đẹp cuối cùng, thì mùa hoa nhân ái tỏa hương thiên đường. Lạy Chúa, chúng con sợ nói về cái chết và tất cả những gì dính líu tới cái chết, nhưng chúng con cũng hiểu rằng sẽ có một ngày chúng con giáp mặt Chúa trong phút định mệnh. Xin giúp chúng con sống can đảm từng ngày để chúng con dày dạn với thử thách quyết liệt sâu cùng của cuộc đời chúng con. Amen.
Sống một đời cho Chúa, đường trần gian xin là hy lễ, dâng Chúa trọn cuộc đời, đường thập tự dệt lắm trong gai. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.